Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Câu chuyện tu luyện của hai chị em gái. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tôi có quen hai chị em gái cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kinh nghiệm tu luyện của họ đã truyền cảm hứng và khích lệ tôi rất nhiều. Bởi vậy tôi đã tập hợp và viết ra những câu chuyện tu luyện của họ để cùng chia sẻ với các đồng tu. Hai chị em đắc pháp tu luyện vào năm 2004. Trước khi tu luyện, nhờ làm việc chăm chỉ nên họ đã mở được một doanh nghiệp kinh doanh riêng trong loạn tượng xã hội và trào lưu truy cầu vật chất ngày nay. Họ cũng bị hãm nhập vào mưu cầu danh lợi. Mặc dù đã đắc pháp, nhưng họ rất ít khi đọc sách và học pháp nên nhận thức đối với Đại Pháp chỉ dừng lại ở bề mặt. Mãi đến 8 năm sau, tức là vào năm 2012, sự chân thành và thiện lương của một học viên Đại Pháp khác đã khiến họ cảm động và thức tỉnh. Hai chị em đã có thể phóng hạ chấp trước vào kim tiền và lợi ích, từ đó chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. 1. Dùng tâm chân thành và thiện lương để giúp người hữu duyên đắc Pháp. Cơ duyên nào đã giúp hai chị em bước vào tu luyện Đại Pháp? Chính là vì họ ấn tượng trước hành động của một học viên lớn tuổi A, năm nay đã 70 tuổi. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên Đại Pháp đã sử dụng nhiều cách thức khác nhau để giảng chân tướng cho mọi người và vạch trần những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông do nhà nước thao túng. Học viên A và gia đình bà ấy là một trong số nhiều học viên đã đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Nhưng sau khi từ Bắc Kinh trở về, họ đã bị cảnh sát địa phương truy bắt. Cảnh sát đã bắt con trai và chồng của bà A, còn bà thì may mắn chạy thoát được. Đối diện với cuộc bức hại tàn khốc, bà A không một chút sợ hãi, vẫn kiên định bước đi trên con đường tu luyện chính Pháp. Bà A bị mất việc làm và mở một sạp hàng nhỏ bán đồ dịch kim trong một khu chợ buổi sáng để kiếm sống qua ngày. Bà thường đến cửa hàng của hai chị em kể trên để mua nguyên liệu và tranh thủ tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho họ. Hai chị em, một người có chồng là nhân viên cảnh sát, còn chồng của người kia làm việc cho một cơ quan chính phủ. Chồng của họ đã bị những lời tuyên truyền du khống của tà đảng lừa dối, nên sinh tâm oán hận đối với Đại Pháp. Sau khi biết bà A đã đưa cho vợ mình các cuốn sách Đại Pháp, thì họ bắt đầu sách nhiễu và theo dõi bà. Một đêm nọ, chồng của người em gái đã đánh gãy răng bà A, đấm vào mặt và đánh gãy xương sườn của bà A. Chỉ đến khi bà A hét lên, "Sư phụ xin hãy cứu con, sư phụ xin hãy cứu con," thì người đàn ông này mới dừng lại và bỏ đi. Bà A được đưa đến bệnh viện và bác sĩ nói với bà rằng bà nên kiện người đàn ông đó để yêu cầu tiền bồi thường. Bà A nói rằng bà sẽ không làm thế và xin được về nhà để học pháp và luyện công. Sau khi phục hồi, bà A tiếp tục dùng thiện niệm của mình để thức tỉnh thế nhân. Chứng kiến sự thiện lương của các đệ tử Đại Pháp, hai chị em gái đã quyết định chân chính bước vào tu luyện. 2. Đồ hình Pháp Luân xuất hiện trên khung cửa sổ. Sư phụ giảng, công pháp tính mệnh song tu, từ ngoài mà quan sát người ta cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi. Cá nhân nhìn bề ngoài khác nhiều so với tuổi thực tế. Một hôm có người hỏi tôi, thưa sư phụ, thầy nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi? Kỳ thực, bà đã gần 70 tuổi rồi, nhưng biểu hiện bên ngoài như mới có 40 tuổi. Không có nếp nhăn, sắc mặt sáng sủa, trắng trẻo, hồng hào, không hề giống như những người 70 tuổi. Người luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sẽ xuất hiện tình huống này. Trích bài giảng thứ 5 chuyện Pháp Luân. Tình huống của người chị cũng giống với đoạn pháp mà sư phụ giảng bên trên. Bà ấy năm nay đã 70 tuổi, nhưng vẻ ngoài như mới khoảng 50 tuổi. Tinh thần của bà luôn vui vẻ và bà thường nói, đắc được Đại Pháp quả là quá may mắn. Trước đây bà là người không dễ dàng tha thứ và có nhiều chấp trước, nhưng bà đã cải biến hoàn toàn sau khi tu luyện Đại Pháp. Bà hăng hái học Pháp, học thuộc Pháp và nỗ lực cứu người. bất chấp sự phản đối của chồng. Sau đó, bà đã nhìn thấy vô số đồ hình pháp luân đủ các kích cỡ xuất hiện trên ô cửa sổ của nhà bà. Bà biết rằng sư phụ từ bi vĩ đại đang khích lệ bà và triển hiện ra thần tích của Đại Pháp. Ngoài việc học thuộc cuốn truyện pháp luân, bà còn học thêm kinh văn giảng pháp tại các nơi của sư phụ và lĩnh ngộ được không ít pháp lý của Đại Pháp. Bà minh bạch rằng, việc đắc Pháp không kể sớm hay muộn, chỉ cần là chân tu thì sẽ trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Sư phụ cũng đã nhiều lần điểm hóa và khích lệ bà trong những giấc mơ. Có một lần, bà mơ thấy mình đang đứng cạnh sư phụ thì có rất nhiều sinh mệnh tà ác kéo đến. Bà đã xuất ra các pháp khí nhanh chóng tiêu diệt tà ác. Khi bà quay lại nhìn sư phụ mỉm cười và nói, con là một đệ tử Đại Pháp chân tu. Sư phụ đã khích lệ bà học pháp nhiều hơn và bà rất hạnh phúc khi được theo sư phụ hồi gia. Sau giấc mơ này, người chị càng chăm chỉ học pháp hơn nữa. Vào thời kỳ đầu của cuộc bức hại, chồng bà đã tham gia chuyển hóa các học viên Pháp Luân Đại Pháp và can nhiễu đến việc tu luyện của bà. Năm ngoái, chồng bà đã bị báo ứng khi bị chẩn đoán mắc phải trọng bệnh. Bà đối diện với sự việc này bằng tâm thái bình tĩnh, không oán không hận, vẫn vui vẻ chăm sóc cho chồng. Bà đã giảng chân tướng cho chồng và khiến ông nhận thức được bản thân đang phải hoàn trả nghiệp cho những tội lỗi mà ông đã gây ra. Chỉ có triệt để cải biến thái độ đối với Đại Pháp thì mới có được một tương lai tốt đẹp. Một lần chồng bà tỉnh dậy sau một cơn ác mộng và nói, thật là khủng khiếp, bà hãy đi tìm thầy bói cho tôi. Nhưng bà chỉ mỉm cười và nói, có gì mà ông phải sợ, tôi là đệ tử của sư phụ, vị Phật lớn nhất trong vũ trụ đang ở trong nhà của chúng ta, còn gì phải sợ chứ? Với sự quyết tâm và niềm tin kiên định của bà vào Đại Pháp, hoàn cảnh gia đình của bà đã thay đổi. Chồng bà hối lỗi và bắt đầu thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, sức khỏe của ông cũng dần được cải thiện. Câu chuyện của người chị khiến tôi cảm thụ được sự từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp. Các đệ tử Đại Pháp đang dùng chính niệm và sự thiện lương của mình để thức tỉnh con người thế gian. 3. Sự thuần tịnh và minh tường của người em gái. Người em gái có tính cách ngay thẳng, có năng lực, duyên dáng và rất thiện lương. Trong làn sóng cải cách doanh nghiệp, bà đã phải trải qua nhiều khó khăn khi điều hành công việc kinh doanh riêng của mình. Bà không nhận được sự hỗ trợ nào từ gia đình, đồng thời phải chịu nhiều khổ nạn. Sau khi đắc Pháp, bà đã dần dần buông bỏ được chấp trước vào gia đình và sự nghiệp, xem nhẹ danh lợi tình. Bà muốn toàn tâm toàn ý làm tốt ba việc mà sư phụ yêu cầu các đệ tử làm và trân quý khoảng thời gian còn lại này. Bà đã giao phó lại cửa hàng của mình cho con dâu và nói, mẹ sống bằng lương hưu là đủ rồi. Mẹ không cầu một cuộc sống xa hoa, mẹ chỉ cần có đủ tiền để in tài liệu giảng chân tướng thôi. Đối với mẹ thì không có gì may mắn và hạnh phúc bằng việc được học pháp mỗi ngày. Người em gái đã ngộ được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh là phản bổn quy chân. Đại Pháp dạy con người ta trở thành một người tốt hơn, một người bước đi trên con đường trở thành thần. Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp của Phật gia. Tu luyện tính mệnh sung tu để đạt được mục đích cuối cùng là tiến đến viên mãn. Không lâu sau khi người em gái đắc Pháp, bà đã thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Bà đã học cách sử dụng và vận hành máy tính, máy in và thậm chí còn giúp tôi làm các tờ rơi giảng chân tướng trong trận đại dịch năm ngoái. Hai chị em họ đã đi phát tờ rơi trong các căn hộ chung cư với hy vọng nhiều chúng sinh hơn sẽ minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và được cứu độ thoát khỏi kiếp nạn đại đào thải. Bà cũng giúp các học viên khác in tài liệu giảng chân tướng và tải xuống ấn bản điện tử của tuần báo Minh Huệ, các bài chia sẻ và chương trình phát thanh của các học viên. Pháp Luân chuyển, thiên hạ biến, đại pháp truyền, vũ trụ hoán. Đây là một số lời hát trong một bản nhạc Đại Pháp. Cũng trong thời gian này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ngày càng thành thục hơn. Hai chị em họ vô cùng biết ơn sư phụ và Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa vì tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.